Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiếng Một Nơi Còn Ở Úc được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị thính giả, trong tiết mục nuôi con Úc tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ với chị Đào Vũ Nhật Nguyên. Chị sẽ chia sẻ với chúng ta rất là nhiều những cái câu chuyện chung quanh việc làm sao để nuôi dạy con cái một cách không cần tốn kém. Bích Ngọc tin là những cái kinh nghiệm cũng như là vốn sống của một người làm mẹ của bốn đứa con như chị thì sẽ mang lại rất là nhiều những cái điều thú vị cho thính giả ngày hôm nay. Xin được chào chị Nhật Nguyên ạ.
Chị chào Ngọc.
Lời đầu tiên thì chị Nguyên có thể giới thiệu sơ qua về gia đình nhỏ của chị Nguyên được không?
Cảm ơn câu hỏi của Ngọc và xin chào quý vị thính giả. Mình tên là Đào Vũ Nhật Nguyên, mình là mẹ của bốn bé trai có độ tuổi từ 12 đến 2 tuổi. Công việc làm của mình á, mình là một thông dịch viên và biên dịch viên. Mình làm việc tại nhà. Ngoài ra thì mình còn tham gia những hoạt động thiện nguyện khác, thì mình là tình nguyện viên của Hội Sữa Mẹ Úc, gọi là AVA, viết tắt là AVA hay còn gọi là The Australian Breastfeeding Association. Thì mình làm volunteer cũng là mười mấy năm nay rồi và chính thức là một breastfeeding counselor, chuyên viên tư vấn về sữa mẹ từ năm 2015 đến nay. Ngoài ra thì mình còn là một trong những quản trị viên của một cộng đồng nuôi con bằng sữa mẹ rất là lớn rồi cho người Việt gọi là Hội Sữa Mẹ Bé Tí Bú Ti. Mình cũng làm, cũng có website riêng là web của mẹ, để đơn giản chỉ là để chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức nuôi dạy con thôi.
Như chị Nguyên chia sẻ thì chị Nguyên là người sáng lập và chịu trách nhiệm về nội dung của web của mẹ. Thì Bích Ngọc tin là đối với rất là nhiều những người mẹ Việt ở Úc á, thì đây là một cái nguồn thông tin, một cái trang thông tin rất là hữu ích đối với các mẹ từ chính cái kinh nghiệm làm mẹ của chị với bốn người con. Trong đó có một cái bài viết chị từng chia sẻ về cái việc là nuôi con không có cần phải tốn kém. Thì chị có bốn con nhỏ, ai mà làm cha mẹ thì cũng biết là nuôi một con thôi cũng đã tốn bao nhiêu rồi, mà bây giờ phải nhân lên 4 lần nữa. Thì chị có thể chia sẻ là cái cách của chị làm sao để nuôi con mà không cần tốn kém không?
Cảm ơn Ngọc, câu hỏi của Ngọc câu hỏi rất là thú vị. Nhiều người sẽ thắc mắc là sao nuôi 4 con mà không tốn kém. Có những người sẽ hỏi là người mẹ làm cái gì để có thu nhập, hay là được chính phủ tài trợ, hay là như thế nào, hay là có một cái business nào đó có thể bảo đảm cái nguồn tài chính cho mình. Nhưng mà thực ra với kinh nghiệm nuôi bốn con của mình có thể khẳng định rằng nuôi con không tốn kém, gọi là không đáng phải tốn kém. Cái thứ nhất là nuôi con bằng sữa mẹ, nhiều người rất là tốn kém. Thứ nhất là sữa nuôi con những cái năm đầu đời, đúng rồi, bố mẹ hay là bú sữa công thức. Cái thứ hai là tiền tã. Thì đối với mình thì hai cái này rất là tiết kiệm, tại vì mình cho con bú mẹ. Cái thứ hai nữa, tã thì mình dùng tã vải. Tã vải thì rất là tiếc là tới bé thứ tư thì mình mới bắt đầu mình sử dụng. Và khi sử dụng mình tiếc ở một điều là tại sao mình không dùng từ bé đầu tiên. Tới bé thứ tư là mình nghĩ là có thể đây là đứa con cuối cùng của mình. Mình nghe nói rất là nhiều về tã vải. Nhưng mà mình tò mò, mình sử dụng vì mình tò mò thôi. Thì bắt đầu từ cái việc mình mua tã second hand, mình dùng thử, đến cái việc mà mình thấy thích quá, bắt đầu mình mày mò, mình may tã cho con. Cái việc sử dụng tã vải á, mọi người cho rằng rất là tốn công, rồi nó mất vệ sinh thế này thế kia. Nhưng khi mình đã tạo thành một cái thói quen, mình sử dụng rồi thì mình thấy nó không hề tốn nhiều thời gian như là mình tưởng. Rồi cái đó là vấn đề thứ hai trong cái chi phí. Cái vấn đề thứ nhất mà hồi nãy mình nói đó là nuôi con bằng sữa mẹ. Trong cộng đồng người Việt của mình, và vì mình học về sữa mẹ cho nên mình cũng biết là trong các cộng đồng mà nhập cư ở Úc đó, thì cộng đồng người Việt là một cộng đồng có tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ thấp nhất, rất là thấp luôn. Thì tại sao lại như vậy? Thì mình nghĩ rằng cái một từ mình luôn luôn nhắc đến đó là education, tức là cái sự giáo dục, cái sự nhận thức. Để nuôi con bằng sữa mẹ thành công thì mình cần phải học, mình phải có kiến thức. Dẫu rằng nuôi con bằng sữa mẹ là một điều hết sức là tự nhiên, nhưng mà là một cái skill, một cái kỹ năng mà mình cần phải học. Và đó là lý do gọi là mình là người Việt đầu tiên trở thành tư vấn viên sữa mẹ nói tiếng Việt trong Hội Sữa Mẹ Úc, là mình muốn đem cái khả năng ngôn ngữ của mình để mình giúp cho cộng đồng của mình. Và một cái kỷ niệm không bao giờ quên, đó là cái ngày đầu tiên mà mình gọi là solo counseling, có nghĩa là mình tư vấn cho các mẹ ở trên đường dây helpline của hội sữa mẹ Úc á, thì cái người đầu tiên mình gặp là một mẹ người Việt, mà mình biết ơn cái điểm là người mẹ đó đã dám hỏi, mặc dù cái tiếng Anh của bạn nó rất là hạn chế. Mình thấy rằng là bạn ấy là rất là struggle để mà nói tiếng Anh, thì mình nó có hỏi là xin lỗi chị nói ngôn ngữ ở nhà của chị là gì, thì bạn nói là người Việt vỡ òa lên luôn, và mình là thông dịch viên nữa mà mình biết về sữa mẹ, cho nên mình cảm xúc không thể nào quên được. Mặc dù mình là cái người đưa ra những cái lời động viên, những cái đề nghị để giúp bạn người mẹ đó nuôi con tốt hơn, nhưng mà điều đó có nghĩa rằng đâu đó trong cộng đồng người Việt của mình không ít thì nhiều sẽ có những cái đầu óc cầu tiến, và họ không ngại hỏi để được nuôi con bằng sữa mẹ đúng và được tìm được cái sự trợ giúp phù hợp. Thì nhân đây mình cũng nhấn mạnh ở cái điểm là cái sự chuẩn bị để nuôi con bằng sữa mẹ rất là quan trọng. Mình thấy rất là nhiều mẹ khi mà đón đứa con đầu tiên sẽ hỏi là mình chuẩn bị gì cho con, mình mua gì cho con, nào là củi, nào là tã, nào là quần áo, nào là có nên cho con một cái phòng riêng hay không, nào là sữa gì. Nhưng mà không phải ai cũng nghĩ đến cái chuyện là mình cần trang bị những kiến thức nào. Và rất là nhiều cái trường hợp là tôi muốn nuôi con bằng sữa mẹ nhưng tôi cần mua một cái hộp sữa công thức just in case lỡ mà tôi không có sữa. Nhưng nếu như mình đổi thành một câu hỏi là tôi cần phải làm gì, tôi phải liên hệ ai trong trường hợp tôi không đủ sữa, cách mình đi nó sẽ khác. Do đó mình rất là khuyến khích, mà đây là một cái tâm huyết của mình và cái lời gọi là đề nghị thiết tha của mình, đó là các mẹ Việt khi chào đón đứa con của mình thì hãy chuẩn bị những cái hành trang tốt nhất, và hành trang đó chính là kiến thức, chính là sự giáo dục mà mình nhận được. Mình thay vì mình nghĩ tới chuyện là mua một cái loại sữa này sữa kia, thì tại sao mình không tìm những cái nguồn là trong trường hợp mình cần sự trợ giúp khi nuôi con bằng sữa mẹ thì cần gặp ai. Thì mình có được một đề nghị là có thể mình làm quen với một mẹ nào đó nuôi con bằng sữa mẹ thành công, và đề nghị họ là có thể cho mình gọi hỏi những cái lúc mình cần hay không, thì cái điều đó rất rất là quan trọng trong cái việc nuôi con bằng sữa mẹ. Điều nữa là những cái chi phí không đáng, tại sao mình nói nuôi con không có tốn kém, là vì là không đáng tốn kém là vì những cái chi phí chẳng hạn như mua máy hút sữa này, rồi mua bình sữa, rồi bắt đầu là đong đếm xem là mà con mình muốn như vậy có đủ hay không. Và cái máy hút sữa còn có một cái biệt danh nữa là máy tắc sữa bởi vì theo kinh nghiệm tư vấn của mình thì đa số những trường hợp bị tắc sữa, viêm tuyến sữa dẫn đến việc là từ bỏ việc nuôi con bằng sữa mẹ là bởi vì cái máy hút sữa, là vì cái cơ chế mà em bé bú mẹ nó khác với cái cơ chế của máy hút sữa. Mình vừa tạo thêm việc làm cho mình vừa tạo thêm áp lực cho mình, bởi vì cái thời gian mà mình ngồi mình hút sữa, mình đong mình đếm nó rất là mỏi và nó tốn nhiều năng lượng, và cái sự căng thẳng khi mình nhìn vô ở trong cái bình sữa mình thấy nó không có giống như là những gì mình mong đợi. Mình thấy sữa giả là mình stress, mình áp lực, mình lo lắng. Và đối với các mẹ sữa, sự căng thẳng hay là stress là một kẻ thù rất rất là lớn đối với việc nuôi con bằng sữa mẹ. Mình thấy là con mình nó bú không đủ đúng không, thì thay vì mình bắt tắc sữa ra nữa thì mình cho con bú trực tiếp, và khi mà ôm con vào lòng thì cortisol, nó cái stress hormone nó sẽ giảm đi, bởi vì cái oxytocin, người ta còn gọi là hormone tình yêu á, nó giúp giảm cái điều đó. Và cái việc thoải mái thư giãn của người mẹ nó làm cho sữa nó tiết nhiều hơn, và nó làm tăng cái sự bonding, tức là cái sự gắn bó giữa mẹ với con. Lời khuyên của mình khi mà gặp những cái trường hợp là em không đủ sữa, em thiếu sữa, con em khóc, là mình nói là hãy ôm con đi thay vì ôm hiếp sữa, thì cái thời gian bên con nó rất rất là quý báu. Mà Ngọc có biết không, mỗi lần mà mình là bốn đứa con rồi nè, mà mình rất là ghiền cái mùi sơ sinh nói chung là cái cảm giác mà ôm đứa con vào lòng nó rất là hạnh phúc. Mình thực sự mình không có phản đối, nhưng mình không có against cái chuyện sử dụng máy hút sữa, có những lúc nó cần thì mình sẽ chia sẻ sau. Nhưng mà cái việc mình ôm con có vậy, cái giây phút nó hạnh phúc lắm, mình đã không bao giờ quay trở lại hết đó Ngọc. Mà đến nỗi mà mình cái lúc mà con bắt đầu 2 tuổi đó, là mình hay nhớ lại là cái lúc nó nhỏ mình quý lắm lần, cho nên là ôm con vào lòng, cái đó là cái sự bonding. Và cái điều tiếp theo mình muốn chia sẻ là nuôi nuôi con sữa mẹ thành công, ngoài kiến thức thì mình cần có sự hỗ trợ. Hội sữa mẹ Úc là một trong những cái nguồn hỗ trợ rất là đáng tin cậy cho các mẹ mẹ nào không nói được tiếng Anh hoặc là gặp khó khăn về tiếng Anh, thì luôn luôn có đường dây miễn phí hoặc là có thể liên hệ với mình rất là sẵn lòng, và mình làm với tất cả cái tấm lòng của một người mẹ, và mình biết những cái cách để mà làm cho người mẹ đó cảm thấy yên tâm hơn. Và nuôi con để con bú đủ bú no thì mình có những kỹ thuật, những kiến thức chẳng hạn như con ngậm khớp đúng thì mình sẽ không bị đau. Cái việc cho con bú mà đau là mình làm không đúng, mà khi mình làm không đúng thì mình cần một cái người để hỗ trợ mình làm cho đúng. Nuôi con sữa mẹ tại vì đứa con thứ ba của mình nó bị eczema khá là nặng lúc mà còn nhỏ đó, mà một trong những cái tác nhân mà có thể gây cái dị ứng thêm á, ngứa thêm mà đó chính là sự công thức của sữa bò. Mà rất là may là con mình là mình có sữa cho con bú, cho nên là nó giảm bớt cái cơ đó. Mẹ mà nuôi con bằng sữa mẹ hay là sữa công thức cũng cần cái sự đồng cảm, cái sự giúp đỡ, chứ không riêng gì mẹ nuôi con bằng sữa gì. Cái vấn đề không phải là bạn nuôi con bằng cái sữa gì, mà nói lên người người của bạn, con người của bạn như thế nào, người mẹ như thế nào, mà là cái sự giúp đỡ của bạn nhận được nó ra sao. Và mình rất là đồng cảm với cái sự lo lắng của các mẹ khi sữa mình không đủ, hoặc là có những cái mặc cảm vì mình không có nuôi con bằng sữa mẹ thành công như mình muốn. Thì nhân ở đây mình muốn chia sẻ cái sự đồng cảm từ đáy lòng đối với mình, đối với những mẹ đó. Và nếu nếu mà những mẹ nào đang gặp khó khăn khi nuôi con bằng sữa mẹ, nhất là sữa mẹ hoàn toàn, thì đừng có ngần ngại tìm cái sự giúp đỡ.
Nãy giờ như chị Nguyên chia sẻ thì hai cái khoản chi phí mà chị Nguyên tiết kiệm được nhiều nhất á, khi mà nuôi con, đặc biệt là những năm đầu đời, đó là tiền tã và tiền sữa và thời gian. Thời gian thì cũng là tiền bạc nữa.
Đúng rồi.
Thì tiền sữa đó, Bích Ngọc nhẩm tính nha, nếu mà một người mẹ họ nuôi con bằng sữa công thức đi, một hộp sữa là khoảng từ 30 đến 35 đô, mà rất là khó mua nếu như là một số cái loại sữa đặc biệt mà bé nào chỉ quen uống cái loại sữa đó thôi. Như vậy tính ra trung bình một tháng đó, là người mẹ đó có thể tốn khoảng cỡ 300 đến 400 đô tiền sữa cho một đứa con. Nói về tiền tã đi, mình cho con mặc cái tằm tã giấy xài một lần thì mỗi tháng trung bình cũng phải là 200 đến 300 đô tùy bé, mà nhân ra một năm thì phải 2-3 ngàn tiền tã. Thì nếu như mà có bốn đứa con như chị Nguyên chẳng hạn thì mình đã tiết kiệm được khoảng cỡ 20 ngàn rồi một năm, rồi
Đúng
chỉ
rồi.
tiền sữa và tiền tã thôi.
Và mình chưa, cái đó là cái tiền mình bỏ ra, nhưng mình chưa nói đến cái chi phí của môi trường phải chịu đựng những cái rác thải nữa. Và hồi nãy mình có nói là mình rất là tiếc là mình để dùng tã vải bắt đầu khi bé thứ tư. Mà như nãy theo tính cái tính toán của Ngọc ra thì mình ba đứa trước của mình là mình không dùng tã vải, thì Ngọc có thể nhân lên là một năm mình tốn bao nhiêu tiền. Mình cứ thay thay như vậy. Nhiều khi ví dụ như là mới thay cho con thì nếu mà em bé nó tè thì mặc nó tè vài lần thì mình thay, nhưng mà nếu nó không tè mà nó ị thì mình phải thay liền. Cái khi mình cảm thấy trời sao tiếc quá vậy nhưng mà phải thay thôi, mình không thể nào mà mình để con nó mặc như vậy được. Nhưng mà đối với cái tã vải thì nó rất là đơn giản, mình chỉ thay một cái tã mới và cái tã kia mình giặt mà mình sử dụng lại thôi. Còn một điều mình chưa chia sẻ đó là mình là một trong những founder của một group chung tay sử dụng tã vải. Cái group này á thì đa số là các mẹ từ Việt Nam, tại vì ở Việt Nam cái việc sử dụng tã vải nó cũng chưa có nhiều như ở các nước phát triển. Và mình muốn lan tỏa cái việc sử dụng tã vải không chỉ ở Úc mà là ở Việt Nam nữa. Ở Úc thì mình đã có những cộng đồng sẵn rồi, mình không cần phải xây dựng làm gì.
Quay trở lại với cái câu chuyện nuôi con không tốn kém, thì dựa vào kinh nghiệm của chị Nguyên, chị có bốn đứa con ở những cái độ tuổi rất là khác nhau, từ 2 tuổi cho đến 12 tuổi, mẫu giáo rồi cấp 1, nhà trẻ đủ hết. Vậy thì chị thấy ở Úc có cái khoản nào là tốn kém nhất khi mà mình nuôi con hả chị?
Nếu mà gọi là tốn kém nhất khi mà nuôi con á, mà nói về 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 tiền ha, về finance ha, thì mình thấy là cái khoản mình đáng phải tốn á là những cái chuyến đi chơi, cái chuyến đi du lịch đó, ví dụ như cái thằng đi trong nước Úc, đi trong ngày, đến và chở con đến những cái nơi, nhiều nơi khác nhau để trải nghiệm về thiên nhiên, kể cả trải nghiệm những cái nguồn ẩm thực khác, chẳng hạn như mình Nhật đi, hay là một cái nước nước đâu khác gọi là của Úc, mình rất là chi mạnh tay khi mà có thể cho con vào một nhà hàng Tây chẳng hạn, để con đã biết là cái ngoài cái món những món ăn trong gia đình thì mình đi đây là những cái món ăn mà những dân tộc khác như Úc nè là họ không có được, hoặc là Nhật hoặc là Philippines, khi đó mình thấy mình những cái khoản đó đáng để mà mình chia sẻ, mình chia cho con. Cái thứ hai là như nãy mình nói là về để đi đi chơi xa, chơi xa chẳng hạn như là đi núi tuyết, hay là đi tới một cái tiểu bang khác. Hôm cách đây hơn một năm thì nhà mình có một cái chuyến đi dài ngày, lái xe đến Queensland, mà lúc đó là con cái đứa thứ tư của mình là 3 tháng, là mình lái xe luôn, đi với hai vợ chồng với 4 đứa con đi đi xe luôn. Và trên đường đi mình giải thích cho con là cái khi mà từ bang này qua bang kia nó có sự thay đổi về thời tiết, cây nó cũng khác, và cái khí hậu của thời tiết nó cũng khác, thì con mình nó rất là thích. Và những cái chuyến đi này là gọi là những kỷ niệm gọi là unforgettable memory của con mình luôn á, mình nó rất là thích luôn. Và nếu mà tính ngoài nước thì mình có thể, do vừa rồi là Covid thì mình không có thể về Việt Nam cho con thăm ông bà được, thì mình nghĩ đây là những cái chi phí mà mình rất là mạnh tay để mình chi.
Tức là đối với chị Nhật Nguyên á, thì quan trọng nhất là cái trải nghiệm cho con, mang
Đúng
lại cho
rồi.
con những cái trải nghiệm mới, đó có thể là những cái
Dạ.
món ăn hay là những cái chuyến đi xa để con có thể học hỏi thêm những cái kiến thức mới.
Dạ.
Nhiều cha mẹ họ nói là khi mà con còn nhỏ đó, ở dưới cái độ tuổi mẫu giáo chưa vào cấp 1, chưa vào lớp vỡ lòng đó, thì chi phí gửi trẻ childcare rất là đắt đỏ. Thì không biết là chị Nguyên có trải nghiệm về cái việc là tốn rất là nhiều tiền cho chi phí childcare không hả chị?
Chi phí cho kia thì ở đây mình cũng chia sẻ luôn một cái vai trò của những người là mẹ. Mình biết rằng có rất nhiều mẹ khi mà sinh con và ở nhà chăm con thì cảm thấy như mình là một người không có giá trị. Rất là nhiều mẹ là chia sẻ cái việc là tôi rất là thiếu tự tin. Thứ nhất là mình không kiếm được tiền như lúc trước, và thứ hai nữa là về cái body image của mình. Nó không được như ngày xưa, và rất là nhiều mẹ áp lực là phải gửi con để đi làm kiếm tiền, bởi vì kiếm tiền làm cho mình có giá trị. Đó, nhưng mà mình á thì suy nghĩ khác, vì những cái năm đầu đời của con á nó qua nhanh lắm. Mình nhiều khi mình hay nói đùa là trời ơi, mới sinh nó hôm qua mà bây giờ nó 2 tuổi rồi. Rất là quý trọng cái thời gian dành cho con những năm đầu đời. Thực sự mình không có tốn nhiều tiền trong việc gửi trẻ của con, tại vì mình không có gửi sớm. Mình gửi là cũng từ 2 tuổi, khoảng từ 2 tuổi mình mới gửi. Hoặc là trong cái thời gian nào mà mình có thể mà mình nghĩ mình đang học một cái khóa gì đó thì mình sẽ cho con ở nhà. Mình học online. Cái việc ở học ở nhà như vậy thì con mình đã phát triển về ngôn ngữ rất là tốt. Mình được nhiều cái lời khen về con, cái cách nói tiếng Việt của con rất là nhiều nhiều từ. Mặc dù học tiếng Việt về đọc chữ viết á, thì mình mới cho con đi học gần đây thôi, nhưng mà ngôn ngữ giao tiếp ở nhà là hoàn toàn bằng tiếng Việt. Nhất là khi mà gọi về ông bà ở Việt Nam á, thì các bé cũng nói bằng tiếng Việt luôn. Mình không có tốn nhiều cái tiền trong cái chi phí gửi trẻ. Mỗi gia đình, mỗi người có một cái hoàn cảnh khác, nhưng mà trong hoàn cảnh của mình thì mình không không tốn nhiều tiền như vậy.
Có một cái chia sẻ của chị Nguyên mà Bích Ngọc cảm thấy rất là thú vị, nhưng mà vì cái thời lượng của chương trình mà chúng ta có thể quay trở lại trong những số tiếp theo của Nuôi Con Ở Úc, đó là cái giá trị của một người phụ nữ khi mà chúng ta lùi lại phía sau, chúng ta hy sinh cái thời gian của mình để chúng ta ở nhà chăm sóc cho con cái của chúng ta trong những cái năm đầu đời.
Nó trông chờ vào chia sẻ đó, bởi vì mình muốn nói với các mẹ rằng chúng ta là những người có giá trị. Mình rất là muốn nói với tất cả chị em phụ nữ, những người chấp nhận từ bỏ công việc để mà ở nhà làm một người nội trợ, là chúng ta rất là những người rất là có giá trị, chúng ta đáng được ghi nhận và chúng ta đáng được yêu thương. Cảm ơn Bích Ngọc rất là nhiều đã cho mình một cái cơ hội chia sẻ ngày hôm nay, và rất cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe những chia sẻ của mình.
Xin cảm ơn chị Đào Vũ Nhật Nguyên rất nhiều đã dành thời gian cho tiết mục Nuôi Con ở Úc tuần này, và rất mong sẽ được trò chuyện với chị trong những cái chủ đề khác tuần sau.